Bây giờ Ngài Trí Giả Đại Sư này giải nghĩa cái chữ diệu pháp liên hoa, bởi vì học cái bộ sách này thì quan hệ mình hiểu thông suốt, phân khoa để hiểu thông suốt, rồi nhận được cái tên để coi anh ấy mình biết được toàn bộ. Thì đây Ngài Trí Giả Đại Sư Ngài giảng cái chữ diệu pháp liên hoa thế nào nhỉ?
Diệu pháp Phật tri kiến một nhiều giác tâm, lời căn liệu ngộ từ tâm, được pháp hoa tam muội, trung căn tại mượn dù hoa sen. Liên hoa nhân quả đồng thời, nhân tức quả, quả tức nhân.
Giờ con nhận nghĩa cái chữ diệu pháp, tức là giải nghĩa cái tên kinh. Chữ diệu pháp là thế nào? Chân tâm bản tánh của chúng ta, của tất cả vạn loài, gọi là diệu pháp. Thì cái chân tâm bản tánh của chúng ta ở đây gọi là Phật chi kiến, tức là người nào trở về cái chân tâm của mình, sống với cái chân tâm của mình mà thấy mà biết đấy, thì cái là diệu pháp. Vậy thì chân minh có diệu pháp không? Cho nên bây giờ mình cứ thấy bằng con mắt, bằng máu ở bụng mẹ ra, mình cứ nghe bằng tai, cái tai này là máu nó tết thành. Thế cho nên chúng ta thấy, chúng ta biết bằng cái dựa vào cái bộ thần kinh, nó cũng bằng cơm bằng gạo, nó cũng có cái phần tinh thần, nhưng mà cái phần tinh thần lại bị những cái vật chất này nó chướng ngại. Thế cho nên cái thấy cái biết của chúng ta bây giờ là gọi là thấy biết của chúng sanh. Mỗi loài đều có cái chi kiến của mình cả. Loài cua nó có chi kiến của loài cua, loài người chi kiến của loài người, mà lại cùng với trong loài người thì cái tầm thấy biết cũng lại mỗi người một khác, theo cái nghiệp riêng của mỗi người. Ai cũng có Phật chi kiến cả. Nếu mà buông xả được cái nghiệp báo của mình, trở về được cái nhất chân pháp giới, từ từ cái chân tâm bản tánh mà thấy và biết, thì cái đó gọi là Phật chi kiến. Chúng ta ai cũng có, mà bây giờ chúng ta phải tìm trở về. Thì ở đây nói gọn là cái bổn diệu giác tâm. Thế nào gọi là bổn diệu giác tâm? Từng chữ, bốn cái chữ này mãi các con đã nói cách về cái chữ tiếng chữ nho đó, ta cứ để cái chữ quan trọng nhất về sau, nghĩa là cái chữ mà cốt yếu mình phải nắm lấy ấy, thì lại người ta lại để cuối cùng. Còn tiếng Việt mình ấy, thì cái chữ quan trọng ta để trước. Ví dụ như các con nói cỏ xanh, quan trọng là cái cỏ, còn cái màu sắc thì gọi là xanh. Cho nên Việt Nam mình thì gọi là cỏ xanh, nhưng mà tàu người ta gọi là gì? À, thanh thảo. Chữ thảo người ta để về sau, nghĩa là xanh cỏ. À, người tàu người ta lấy cái chữ quan hệ người ta để về cuối cùng. Thế thì đây cũng thế, đây chữ bổn diệu giác tâm là người của người, tiếng tàu nó có sẵn. Vậy thì mình phải giảng chữ nào trước? Ví dụ như muốn giảng cái cỏ xanh thì mình phải nói chuyện cái cỏ trước đã, rồi mình mới nói nó màu gì sau. Chứ nếu mình nói cái màu xanh trước ấy, thì nó không có chỗ đứng. Thế thì đây cũng thế, giảng cái câu của cái câu nào đó là văn sẵn của người Tàu thì mình nên giảng cái câu cuối, nói chữ tâm trước, rồi còn nói chữ giác, rồi còn nói chữ diệu, rồi còn nói chữ bổn. Thế bây giờ giảng chữ tâm trước thì nói sao? Khi nhận cái nghĩa này ấy, thì nhận cái chữ tâm là cái chữ cần nhớ yếu. Bởi vì đây là nói về cái mà ai cũng có cả. Cái tâm. Đấy. Chính trở về cái tâm của mình ấy, mà tìm ra ông Phật. Rồi từ cái tâm này ấy, chúng ta hiện tại bây giờ này, từ cái tâm của mình ấy, mà đi đến cõi Phật. Như mười phương Bồ Tát đang đi, mà như mười phương chư Phật đã đến, đều là từ cái tâm mà bắt đầu. Thế thì chúng ta bây giờ, đấy, vậy đây là nói về cái tâm mà cái ai cũng có. Chúng ta khỏi giảng mà ai cũng biết tâm tánh của chúng mình. Thì cái tâm của mình, cái tánh thể của nó là gì? Nó khác với hòn đá, nó khác với cục gỗ, nó khác với nước ở dòng sông. Cái trái núi cái to thật đấy, nhưng mà không có giác. Thế là cái tâm của chúng mình, cái thể chất của nó là tánh giác. Ta lại bảo nó diệu, bởi vì như thầy vừa nói, con cứ quay về nó là con thành Phật luôn. Mà sở dĩ từ bao giờ đến giờ chưa thành Phật là bởi vì đâu có gì chịu quay về nó đâu. Cái lông bông chạy theo hết sắc thành vị xúc pháp cảnh trần, chứ có mấy người mà chịu trở về với nó đâu. Chứ cứ trở về với nó là thành Phật liền. Cho nên diệu. Thế mà bổn là làm sao? Bổn là ai cũng có. Đấy là cái gốc của mình. Nó là cái gốc của mình. Bây giờ mình học về diệu pháp. Thì đây tổ giảng là diệu pháp chính là cái tâm của mình đấy. Nó là tánh giác, nó là diệu, mà nó là cái gốc của tất cả vạn pháp. Chẳng những cái gốc của mình mà là gốc của vạn pháp. Nhưng mà chữ bổn đấy có cái nghĩa là nói là nó là cái gốc của mình. Thế thì đấy, các vị lợi căn liễu ngộ tự tâm, nghĩa là sao? Thế là các ngài vào ngay pháp hoa tam muội. Thế là vào ngay cái chánh định, sống với cái tâm này, gọi là vào cái chánh định, hay là pháp hoa tam muội. Đối với các vật lợi căn thì chỉ cần nói bốn chữ ấy là xong rồi, coi như các ngài nhận được ngay, và các ngài trở về, các ngài chứng ngay được pháp hoa tam muội. Thế còn đối với các vị từ trung căn trở đi thì phải làm sao? Đây là tổ trí giả đại sư ngày giải nghĩa thế. Hai cái chữ diệu pháp thì là các bậc thượng căn nghe là nhận được ngay. Còn những các vị trung căn thì phải thêm hai chữ liên hoa. Vì vậy cái bộ kinh này tên là diệu pháp liên hoa. Vì lý do gì mà cái diệu pháp của chúng ta lại lấy cái thí dụ là hoa sen? Cho rằng cái hoa sen là ví với cái quyền giáo. Con giảng ba cái trình độ thí dụ đi. Thì dạy người ta tam quy ngũ giới, nhưng mà thật ra là đã đặt người ta đi từng bước lên cái đường thành Phật rồi. Nhưng mà đây mới có dạy cái bước đầu, cho nên dạy tam quy ngũ giới thập thiện. Con hiểu thế nào là thập thiện? Nói thì dễ chứ làm thì rất khó. Và cho nên chúng ta tuy không thọ mấy giới này, nhưng mà chúng ta học tứ niệm xứ thì chúng ta soi cái tâm thì mới tu được ba cái phần cuối này. Còn các vị tại gia phần nhiều cũng, nhưng mà dù sao người ta thọ giới thì người ta cũng trừ được những cái phần thô, những cái phần thô không tham không sân. Thế còn những cái phần tế thì rồi dần dần nó cũng hết. Ngũ giới thì gọi là nhân thừa, mà thập thiện thì gọi là thiên thừa. Nhưng mà thực sự mục đích của Phật là cho mình làm gì? Đó. Nghe con nói tiếp. Đây là ví với cái gì? Là tam quy ngũ giới thập thiện là ví với cái búp sen. Còn gương hột ấy, là cái quả, là ví với Phật thừa. Thì trong giáo lý của Phật đặt ra cái chuyện tam quy ngũ giới thập thiện là cốt để đưa mình về Phật thừa. Cũng như cái búp sen sở dĩ nó có là vì gương hột. Chữ gương hột là ví với chữ Phật thừa, búp sen là ví với tam quy ngũ giới thập thiện. Thế cho nên cái gọi là quyền giáo. Khi mình thọ tam quy ngũ giới, mình đâu có biết là mình đang thành Phật đâu. Mình cứ tưởng là mình tu tam quy ngũ giới thôi.
Phấn đã thường khai tỏ huyền giáo, hiển lộ nhất thừa, như cánh hoa xòe nở, lộ bày gương hồ.
Tu thật từ thấp như thế đi lên, dần dần thì gọi là thuần. hoa xòe nở lộ bầy gương ngộ. À, thế nào? Thì cũng như chí quang bây giờ đã thọ giới tỳ kheo ni, gọi là căn tánh đã thuần. Thì học kinh Pháp Hoa thì biết rằng à, cái Phật cho mình thọ giới tỳ kheo ni không phải là chỉ để làm tỳ kheo ni, mà để làm gì? Để về sau thành Phật. Chứ không phải Phật có mục đích ra đời để cho thế gian thành tỳ kheo ni cả lượt, mà là cái cho thọ giới tỳ kheo ni là đi dần, tiến bước dần lên. Mai đây ấy, là cái ý của Phật là muốn cho chí quang thành Phật cơ. Đấy. Thế cho nên bây giờ đây căn tánh đã thuần, cũng như cái hoa đã nở, thì học Pháp Hoa để biết rằng à, mình thọ giới tỳ kheo ni là để thành Phật. Để coi như là đã lộ bày cái quả của mình ngày mai rồi đấy. Tới đây vì mình đã căn tánh đã thuần, học đã có chỗ hiểu đấy, cho nên đã trong tâm đã hé mở biết cái tương lai của mình, cái ngày mai đây là sẽ thành Phật. Thấy cái quả của mình về ngày mai, cái hoa nó nở rồi, tuy bây giờ mình chưa thành Phật nhưng mà mình đã tin Phật, mà căn mình cái lòng tin mình đã thuần, cho nên Phật nói Phật dạy là mình tin, mình hiểu, mình nhận. Nhưng mà tin hiểu và nhận như thế để làm gì nhỉ? Phấn khởi mà quyết định hướng cái tâm mình về cái đường ấy. Chứ còn nhiều khi cứ tưởng mình là tỳ kheo ni để làm tỳ kheo ni, thế thì vội vàng đi ra cứ lo làm sao cho thành một vị tỳ kheo ni đủ giới đủ luật, thế là được rồi. Thế nhưng mà bây giờ biết rằng à, không phải, việc của mình ngày mai là phải thành Phật kia, cho nên bây giờ phải lo nhiếp tâm, thâu cái tâm trở về cái căn bản Bồ Đề, trở về cái nhân Bồ Đề, để ngày mai mới thành Phật được. Đó. Trở về sống với cái diệu pháp Liên Hoa thì mai mới thành Phật được. Còn nếu cứ lông bông mãi hết chuyện ngang chuyện dọc thì bao giờ thành Phật. Thế cho nên bây giờ căn tánh đã thuần thì lộ bày cái gương hột. Phật nói kinh Pháp Hoa cho mình biết là bây giờ mình thọ giới tỳ kheo ni, mình ở chùa Bát Nhã, nhưng không phải mục đích là tỳ kheo ni ở chùa Bát Nhã, mà mục đích là thành Phật. Cho nên phải mau mau trở về cái diệu pháp Liên Hoa để mà tu trở về thành Phật. Cái diệu pháp Liên Hoa ở trong Lăng Nghiêm mình gọi tên là cái gì nhỉ? Tức là cái căn bản Bồ Đề. Mau mau bỏ cái căn bản sanh tử đi, trở về cái căn bản Bồ Đề. Có phải từ cái căn bản Bồ Đề rồi thành Phật không? Đó. Thế nếu mà cứ sống mãi với cái căn bản sanh tử thì không hy vọng. Cho nên bây giờ mình phải biết là mình làm tỳ kheo ni để thành Phật. Vậy thì phải trở về cái căn bản Bồ Đề mà thành Phật, trở về cái diệu pháp Liên Hoa của mình để mà trì. Đó, bây giờ là phải trì. Thế nó mất đi đâu mà bảo con bây giờ phải trì? Sắc thanh hương vị xúc pháp, các cảnh đến trần, cứ lo hết chuyện tròn đến chuyện méo, những việc gì ở đâu mà quên cái căn bản Bồ Đề của mình đi. Thế bây giờ đây Phật mới bảo mình phải quay về. Thì trong kinh đây gọi là trì kinh. Trì là nắm ở trong tay, đừng để nó mất. Nắm lấy thì gọi là trì, giữ gìn thì gọi là trì. Trì như tay thầy cầm cái kính đây hay gọi là trì, tức là giữ lấy, không có để nó rơi, nó rớt, không có buông ra cho nó rơi thì gọi là trì. Thế diệu pháp Liên Hoa của con ở đâu mà bây giờ con trì? Cái mật nhân Bồ Đề ở ngay mình. Nhưng mà mình mọi khi con có trì không? Mặt ra đấy còn đi lo đậu phụ mới lo bắp. Đã. Ở đây phải chờ. Tuy quăng mà may quá là nó không mất. Thế bây giờ Phật bảo mình phải trì. Còn đối với các bậc phần thức số 3 là thế nào?
Căn tánh trưởng đại, phế bỏ huyền giáo, chỉ dạy Phật thừa như hoa đã mãn, tánh nhị rụi sạch chỉ còn duyên hồn.
Thế nào? Cái số 3 này là hòa thượng mình. Bây giờ cái gì cũng buông hết, buông sạch hết, nhất tâm chỉ trở về cái mật nhân bồ đề của mình, cái căn bản bồ đề của mình, trở về cái căn bản trí, sống với cái tánh Phật của mình. Chỉ có một bề để thành Phật thôi. Tức như Đức Quán Thế Âm ngài chuyên phản văn đó, rũ sạch vạn duyên, nhất tâm chỉ cái diệu pháp Liên Hoa, để quyết định mà nhập vào cái tam pháp hoa tam muội, tức là trở về được cái tự tánh định của mình, cũng gọi là thủ lăng nghiêm tam muội. Thế viện miễn là cứ chịu vào được, cũng như các vị niệm Phật A Di Đà, trở về được nhập được gọi là chánh định, vào được niệm Phật tam muội, thì đó, hễ mà cứ vào được cái chánh định này ấy, thì coi như là xong cả. Đấy, bây giờ cái mục đích đến với các bậc thượng căn thì các ngài vào thẳng, không cần phải bận lòng những các sự tướng bên ngoài, chốc chốc là lo đi sám hối, chốc chốc là lo đi sám hối, thức cả đêm mà sám hối mà không biết tội đâu mà lòng thế. Với nhưng mà phải nhớ rằng các vị số 3 này các ngài có còn tội không? Các ngài phải sạch rồi cơ, căn tánh đã trưởng đại rồi.
Thầy cho con thưa như vậy là cái vị số 3 này là căn tánh trưởng đại, nó đồng với cái số 2 là căn tánh đã thuần không?
Đã thuần thì bằng như là chí quán, còn căn tánh trưởng đại thì như hòa thượng mình ấy.
Chí quán mà đã thuần rồi.
Chí quang thì thầy thưa thì thầy tạm thôi. Bây giờ mình nói chí quang thành Phật, nó đâu có sừng sốt, nó đâu có sợ hãi. Thế là đó là đã thuần rồi đấy. Tin được là mình thành Phật, nhưng mà còn đợi, còn để cái quả nó xa lắc xa lơ thôi.
Nếu con thưa thầy là ở đây có nói là Liên Hoa là dụ cho nói là cái nhân quả đồng thời. Thì cái nhân quả đồng thời là cái hộp sen ở trong đó, là cái nhân của nó. Thì cái nhân nó sau này nó thành cái quả rồi. Ủa không, được cái sen họ trồng bằng cái ngó đó chứ.
Thì người ta trồng bằng cái ngó sen, tức là cái rễ của nó. Nhưng mà bây giờ cứ biết là ở đây nói các ngài là nói về cái quả. Cái quả thì ở trong cái hoa nó có sẵn cái quả. Đang nói về cái hoa.
Cái hoa là nhân.
Cái hoa làm nhân.
Cái hộp là
mà
quả.
Cái hộp là quả, cái quả nó nằm sẵn ở trong cái hoa.
Mà thấy cái hộp có phải là ở cái đài nó là nó có trong.
Cái đài, cái đài đó mình gọi là cái đài là chính là cái hộp. Ta gọi là cái gương sen.
Trong cái gương. Như vậy cái số 2 nói về các hàng tinh văn, còn số 3 là nói về các vị Bồ Tát
cho mình. Đúng rồi, thôi cũng thế nào cũng được. Nhưng mà Bồ Tát thật đấy nhé. Dạ.